SBS Việt ngữ.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí Sức khỏe là vàng được phát sóng định kỳ trên SBS Radio vào lúc 8 giờ tối thứ Tư. Thưa quý vị, làm thế nào để có được một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh là điều mà luôn luôn được mọi người quan tâm, bởi vì kết quả sau đó sẽ là sự ra đời của các thiên thần vô cùng đáng yêu, những đứa con thân yêu của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài này trong phần 2 của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý thính giả cùng Kim Phụng điểm qua những tin tức y tế cập nhật. Một liệu pháp điều trị ung thư mới gọi là liệu pháp tế bào CAR-T hiện đã có mặt tại Melbourne, đem lại cơ hội cho những bệnh nhân ung thư máu và các bệnh hiếm gặp khác. Chính phủ liên bang đã thông báo gói hỗ trợ 80 triệu đô la cho một trung tâm y tế ở Melbourne chuyên về nghiên cứu và điều trị ung thư. Nơi đây sẽ là nơi cung cấp liệu pháp chữa trị bệnh ung thư mới bằng cách sửa đổi tế bào miễn dịch của bệnh nhân để tế bào có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Theo Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, Trung tâm điều trị ung thư Peter MacCallum có tổng số vốn là 105 triệu, sẽ là nơi điều trị bệnh ung thư bằng liệu pháp tế bào CAR-T, đem lại cơ hội cho rất nhiều những bệnh nhân ung thư máu và các bệnh ung thư khác. Liệu pháp tế bào CAR-T sẽ trích một số tế bào trong hệ thống miễn dịch trên cơ thể của bệnh nhân, sau đó sửa đổi chúng trong phòng thí nghiệm trước khi cấy lại vào cơ thể của bệnh nhân. Những tế bào mới này sẽ có khả năng tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư. Phương thức điều trị tế bào CAR-T mới được Cơ quan Quản lý Dược phẩm chấp nhận đưa vào sử dụng hồi tháng 12 năm ngoái, với chi phí điều trị cho một bệnh nhân là 589.000 đô la. Nhưng nay, theo lời Bộ trưởng Greg Hunt, chính phủ đang cố gắng để toàn bộ người dân Úc có thể tiếp cận với liệu pháp này. Một nghiên cứu của Đại học Harvard kết luận rằng việc uống nước ngọt mỗi ngày, kể cả nước ngọt ăn kiêng, làm tăng nguy cơ tử vong sớm do nhiều nguyên nhân. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc uống các loại nước ngọt có ga như Coca-Cola mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ chết trẻ. Theo đó, hai lon Coca-Cola thông thường làm tăng nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim lên 1/3. Nước ngọt có ga cũng làm tăng nguy cơ tử vong sớm do nhiều nguyên nhân lên 1% và dẫn đến sự gia tăng các trường hợp ung thư, theo các chuyên gia thuộc Đại học Harvard. Theo tờ báo The Sun cho hay, nếu uống nhiều hơn 4 lon Diet Coke mỗi ngày, quý vị vẫn có nguy cơ tử vong sớm. Chúng cũng liên quan tới việc tăng cân, giảm tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm, tăng gấp 3 nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ, và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, như phần đầu Kim Phụng cũng đã chia sẻ với quý vị chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là làm như thế nào để có được một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh. Và trong chủ đề được rất là nhiều người chia sẻ cũng như là thắc mắc, thì Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Eric Trần, làm việc tại khu vực Campbell Town, Sydney. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric Trần ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
Dạ thưa bác sĩ, thì ngày hôm nay chúng ta bàn tới một cái chủ đề như lúc nãy Kim Phụng có giới thiệu, đó là làm như thế nào để có được một cái thai kỳ an toàn và khỏe mạnh. Và câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị thính giả, đó là quá trình thụ thai của một người mẹ sẽ được diễn ra như thế nào ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng, đây là một câu hỏi rất là thú vị. Trước hết để cho tiến trình thụ thai được diễn ra thì trước hết chúng ta phải có tinh trùng và trứng. Tinh trùng chứa đựng vật liệu di truyền, genetic material, từ người cha. Còn trứng thì chứa đựng vật liệu di truyền, genetic material, từ người mẹ. Cái quá trình thụ thai có thể được xem như là một cuộc đua thật là ngoạn mục giữa các tinh trùng. Trong đó chỉ có một tinh trùng duy nhất là kẻ chiến thắng cuối cùng trong số 250 triệu tinh binh. Khi tinh trùng và trứng nhập vào nhau thì ta gọi là hợp tử. Và đây được xem là thời điểm thụ tinh, tiếng Anh là fertilization. Cái thời điểm này thường diễn ra một ngày sau khi rụng trứng. Sau 4 ngày thì cái phôi thai bám vào lòng tử cung và làm tổ, tiếng Anh gọi là implantation. Thời điểm này có thể được xem là thụ thai.
Như vậy là xem ra cái quá trình thụ thai cũng không hề đơn giản tí nào, để mà tinh trùng có thể gặp được trứng và trở thành một cái bào thai thật sự. Vậy thì khi mà chúng ta bước qua cái giai đoạn, chúng ta nói về cái giai đoạn mang thai 3 tháng đầu tiên đi bác sĩ, cái giai đoạn mà bào thai còn khá là yếu, vậy thì người mẹ nên chú ý những cái điểm gì và cách ăn uống như thế nào, sinh hoạt như thế nào để bào thai được an toàn ạ?
Trước hết mình xin định nghĩa thai kỳ. Thai kỳ là khoảng thời gian mang thai, đó là 280 ngày hay là 40 tuần, hoặc là theo cách nói của dân gian Việt Nam là 9 tháng 10 ngày. Cái tuổi thai được tính kể từ cái ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Có nhiều cách để tính tuổi thai lắm. Giống như có một cách rất là đơn giản là thí dụ mình lấy cái ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng, ngày đó là cái ngày hành kinh, mình cộng cho 280 ngày thì sẽ ra cái ngày dự sinh. Ngày dự sinh tiếng Anh là expected date of delivery. Rồi thường thường thai kỳ mình có thể chia thai kỳ thành 3 giai đoạn. 3 tháng đầu tiên hay là tam can nguyệt đầu tiên, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối.
Yeah.
3 tháng đầu tiên là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tại sao là quan trọng? Vì trong 3 tháng này tất cả các cơ quan giống như lục phủ ngũ tạng được hình thành. Tiếng Anh gọi là organogenesis. Vì các tế bào của phôi thai nhân chia và phát triển nhanh chóng trong cái khoảng thời gian này á. Cho nên cái phôi thai dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực từ môi trường bên ngoài. Trong giai đoạn này, thường thường các mẹ bầu được khuyên là nên tránh một số điều sau đây. Giống như là mẹ bầu phải tránh nhiễm trùng. Có nhiều cách để tránh nhiễm trùng lắm. Giống như là mình phải tránh tiếp xúc với những người có bệnh truyền nhiễm. Giống như những người bị ho, những người bị sốt hay những người bị nổi ban, mình nên tránh tiếp xúc với họ. Rồi mình cũng nên tránh tiếp xúc với gia súc, với động vật nuôi giống như chó, mèo, hay là không có nên đi thăm viếng những cái nông trại hay những vườn bách thú nếu như có thể tránh được. Rồi mình có người nữ cũng nên tránh ngộ độc thực phẩm bằng cái chế độ là ăn chín uống sôi, giống như tránh ăn hải sản tươi sống, tránh uống sữa không được diệt trùng á. Giống như tránh phô mai mềm, tại vì những cái loại thức ăn này có thể bị lây nhiễm Listeria, mà Listeria là một cái vi khuẩn có thể gây sảy thai. Rồi có những điều khác mà người nữ cũng nên tránh, là giống như tránh tiếp xúc với tia phóng xạ, giống như chụp X-ray, chụp CT scan hay là ngồi máy bay. Đồng thời người nữ cũng nên tránh sử dụng những dược phẩm không an toàn cho thai nhi. Có một số thuốc giảm đau mà mình có thể mua ở tiệm thuốc tây, không cần toa bác sĩ. Có những thuốc giảm đau đó có thể không tốt cho thai nhi. Cho nên cách tốt nhất là người nữ nên, người mẹ bầu nên gặp bác sĩ để được tư vấn.
Yeah.
Rồi người nữ cũng nên tránh thuốc lá, rượu bia và các chất gây nghiện. Và tránh ăn những cái loại cá to sống ngoài biển ở vùng nước sâu á. Tại vì những cái loài cá này á, nó sống càng lâu thì nó tích lũy thủy ngân càng nhiều. Thủy ngân là mercury á, mà thủy ngân thì không tốt cho thai nhi. Rồi ngoài ra mẹ bầu cũng cần phải duy trì một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, bao gồm là giống như ăn nhiều rau quả củ, tránh tiêu thụ quá nhiều đường muối mỡ nè, bổ sung các sinh tố và khoáng chất như là sắt, folic acid, iodine, calcium và vitamin D. Rồi ngoài những điều mà kiên cử vừa nêu á, thì mẹ bầu có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường.
Yeah. Nếu như mà trong cái giai đoạn này có xảy ra những cái rủi ro làm cho mẹ bầu cần phải lo lắng thì đó là những rủi ro gì thưa bác sĩ?
Cũng có một số rủi ro xảy ra ở giai đoạn này. Cái rủi ro đầu tiên là hư thai hay sảy thai. Theo thống kê thì có khoảng 25% trường hợp có thai được chẩn đoán là bị sảy thai. Nhưng trên thực tế con số này cao hơn nhiều, có thể lên đến 50%, vì có những trường hợp sảy thai không được biết đến. 80% các trường hợp sảy thai xảy ra ở 3 tháng đầu tiên. Sảy thai thì tiếng Anh gọi là miscarriage. Sảy thai có rất là nhiều dạng, giống như có những dạng gọi là giống như cái thai chỉ bị đe dọa thôi, chứ thật ra cái thai vẫn tiếp tục bình thường. Thì những dấu hiệu của sảy thai là giống như mẹ bầu bị đau bụng, bị chảy máu. Rồi nếu như có những dấu hiệu này thì thai phụ nên gặp bác sĩ để được khám. Cái rủi ro thứ hai thường gặp là chảy máu âm đạo. Rồi cái rủi ro kế tiếp là giống như thụ thai ngoài tử cung. Thụ thai ngoài tử cung là một cái tình trạng nguy hiểm đó. nếu như không được chẩn đoán và phát hiện kịp thời có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của thai phụ. Kế đến là các rối loạn di truyền hay rối loạn nhiễm sắc thể.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà thai phụ mang thai thì khoảng bao nhiêu tuần mình có thể bắt đầu làm một cái ultrasound đầu tiên ạ?
Thì thật ra cái câu trả lời tùy thuộc vào cái khu vực mà người thai phụ đang cư ngụ. Cái mô hình chăm sóc có thể thay đổi tùy theo vùng miền, tùy theo giống như tiểu bang và lãnh thổ mình đang cư ngụ. Mình là bác sĩ gia đình ở khu vực Campbelltown thì mình sẽ làm việc, mình sẽ theo cái bản hướng dẫn lịch khám thai của bệnh viện Campbelltown, cái khu vực miền Tây Nam Sydney á. Thì sau khi biết mình có thai, có những dấu hiệu mang thai á, thì thai phụ nên đến gặp bác sĩ gia đình để bắt đầu quá trình chăm sóc thai kỳ. Rồi nếu mẹ bầu có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và không thuộc cái diện có nguy cơ cao á, thì có thể không cần phải chụp siêu âm mà chỉ cần làm xét nghiệm máu về nước tiểu là đủ. Tuy nhiên nếu như mẹ bầu không có kinh nguyệt đều đặn hoặc là thai phụ có một vài nguy cơ nào đó như là nguy cơ thụ thai ngoài tử cung chẳng hạn thì nên chụp siêu âm. Và cái siêu âm này á, có thể được xem là siêu âm đầu tiên, thì nên chụp sau 6 tuần. Vì nếu như mình chụp trước 6 tuần á, mình không thấy gì hết.
Dạ.
Cho nên tốt nhất là nên chụp sau 6 tuần. Và siêu âm này có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin có giá trị như là cái tuổi của thai, vị trí của thai trong hay ngoài tử cung, hay là song thai hay đa thai, vân 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 vân.
Khi mà thai phụ có thể bước qua giai đoạn 3 tháng đầu tiên thì có thể nói là mình tạm thời thở phào nhẹ nhõm được rồi, bởi vì những cái rủi ro mà thường xảy ra nhất cũng đã gần như là đã qua đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, đúng không ạ? Giai đoạn này thì không biết là em bé sẽ phát triển như thế nào thưa bác sĩ?
Nếu mình đọc sách thì người ta mô tả cái sự phát triển của thai nhi một cách rất là chi tiết, giống như tuần này thì phát triển như thế nào, tuần sau đó thì phát triển như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái buổi nói chuyện hôm nay thì mình chỉ có thể mô tả một cách đại cương là thai nhi tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân để sao cho thai nhi có thể sống sót ngoài tử cung nếu được sinh ra sau 24 tuần. Mẹ bầu cần nên tiếp tục duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng, bao gồm giống như mình đã trả lời ở câu hỏi trước là bao gồm ăn nhiều rau củ quả, tránh tiêu thụ quá nhiều đường muối mỡ, bổ sung các sinh tố và khoáng chất giống như sắt, folic acid, iodine, calcium và vitamin D.
Yeah.
Thường thì bác sĩ khích lệ người phụ nữ nên uống Elevate. Elevate là một trong những đa sinh tố rất là phổ biến dành cho thai phụ và những người phụ nữ đang cho con bú.
Dạ, Kim Phụng thấy là các mẹ bầu trong cái giai đoạn mà mang thai thì cũng rất là thường được các bác sĩ gia đình là có thể giới thiệu những cái loại vaccine để mình có thể chủng ngừa, để bảo vệ thai nhi của mình. Vậy thì có những cái loại vaccine nào thật sự là cần thiết và chúng ta bắt buộc phải làm trong cái giai đoạn thai kỳ hay không ạ?
Thì cũng theo cái bản hướng dẫn của lịch khám thai ở bệnh viện Campbelltown thì họ khuyên là khi có thai, thai phụ nên được chích ngừa cúm. Vì nếu như thai phụ nhiễm cúm trong lúc mang thai thì có thể rất là nguy hiểm cho thai nhi. Rồi cái thuốc ngừa thứ hai cần phải được nhắc đến là thuốc ngừa ho gà. Thuốc ngừa ho gà thì thường được tiêm khoảng thời gian từ 26 đến 32 tuần. Hai thuốc ngừa này được chính phủ tài trợ miễn phí cho các mẹ bầu. Còn ngoài ra thì có những thuốc ngừa khác giống như là thuốc ngừa sởi Đức, tiếng Anh là rubella, hoặc là thuốc ngừa thủy đậu. Nhưng những cái thuốc ngừa này không thể được tiêm chủng trong lúc có thai. Mình chỉ có thể tiêm chủng trước khi có thai hoặc sau khi đã sinh con.
Trong cái giai đoạn thai kỳ thứ hai là giai đoạn 3 tháng giữa thì chúng ta có cần phải làm những cái xét nghiệm hoặc là những cái siêu âm nào cần thiết hay không thưa bác sĩ?
Có một cái siêu âm quan trọng đó. Là siêu âm này được thực hiện ở tuần thứ 18 đến tuần thứ 20. Cái siêu âm này là tiếng Anh gọi là morphology scan, tức là siêu âm hình thái học đó. Là cái siêu âm này người ta có thể xem bé phát triển có bình thường không về mặt cấu trúc của hay không.
Có nghĩa là cái siêu âm này sẽ được thực hiện vào tuần thứ 18 cho tới tuần 20. Rồi trong cái giai đoạn này thì có những cái biểu hiện hoặc là những cái nỗi lo nào đáng ngại đối với mẹ bầu hay không ạ? Ví dụ như trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên thì rất là sợ những cái trường hợp bị sảy thai hoặc là dọa sảy thai chẳng hạn. Vậy thì trong cái giai đoạn 3 tháng tiếp theo có những cái điều nào mà mẹ bầu cần phải chú ý không ạ?
Giống như hồi nãy mình chia thai kỳ ra thành 3 giai đoạn. 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối.
Yeah.
3 tháng giữa nói chung là một cái khoảng thời gian ít sóng gió nhất.
Yeah.
Cái khoảng thời gian này á, những cái bệnh giống như là nôn mửa giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên thai phụ cũng phải đối diện với một số rủi ro khác. Chẳng hạn như là tiền sản giật, tiếng Anh gọi là preeclampsia. Tiền sản giật thì chỉ xảy ra đối với mẹ bầu, đó là sự tăng huyết áp và trong nước tiểu xuất hiện chất đạm. Tiền sản giật thường xuất hiện sau 20 tuần và có thể kéo dài đến 6 tuần sau khi sinh. Và bệnh tiền sản giật này có thể có mức độ từ nặng nhẹ đến nặng và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Đâu là những yếu tố nguy cơ gây ra tiền sản giật? Những yếu tố nguy cơ thí dụ như đây là cái lần đầu tiên có thai, hoặc là song thai hay đa thai, hoặc là mẹ bầu trên 35 tuổi, hoặc là tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì và tiền sử gia đình.
Thưa bác sĩ, nói tới những cái bệnh mà thai phụ cần phải chú ý trong cái quá trình mang thai thì Kim Phụng cũng nhớ tới một cái bệnh mà rất là thường hay phổ biến đối với các bà mẹ, đó là tiểu đường thai kỳ. Vậy thì cái bệnh tiểu đường thai kỳ này chúng ta nên thực hiện những cái xét nghiệm như thế nào để phát hiện và trong cái thời gian như thế nào ạ?
Đái tháo đường thai kỳ hay là tiểu đường thai kỳ ở tiếng Anh gọi là gestational diabetes. Bệnh tiểu đường này được định nghĩa là bệnh tiểu đường nó chỉ xuất hiện hay là được phát hiện trong lúc mang thai. Thường thì bệnh này xuất hiện ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Các biến chứng của đái tháo đường thai kỳ gồm có là giống như đối với người mẹ thì có thể tăng cái nguy cơ bị tiền sản giật, tăng cái nguy cơ bị sinh mổ, tăng cái nguy cơ bị tiểu đường loại 2 sau này. Còn đối với thai nhi á, bệnh tiểu đường thai kỳ cũng có thể gây ra một số biến chứng giống như là làm cho cái thai quá to. Khi cái thai quá to á, thì sẽ gây khó khăn trong việc sinh nở và dễ bị chấn thương khi sinh. Rồi sau khi sinh á, thì em bé có cái nguy cơ bị giảm đường huyết sau khi sinh, hoặc là cái nguy cơ khi lớn lên á, thì sẽ bị tiểu đường.
Như vậy xem ra là tiểu đường thai kỳ khá là nguy hiểm, không chỉ đối với người mẹ mà còn đối với cả em bé nữa. Lúc nãy bác sĩ cũng có đề cập tới việc là nguy cơ phải sanh mổ. Vậy thì tại sao sanh mổ lại gọi là nguy cơ? Nó có những cái mặt tác hại như thế nào so với việc sanh thường thưa bác sĩ?
Thật ra sẽ có nhiều lý do để thai phụ chọn cái phương pháp sinh mổ. Nhưng mà sinh mổ thì có hai cách để sinh mổ, là có thể sinh mổ gây mê qua tủy sống, hoặc là sinh mổ gây mê toàn thân. Sinh mổ thì có thể dẫn tới những cái biến chứng giống như là gây chấn thương cho các cấu trúc ở vùng bụng và chậu. Rồi có khi có thể làm cho thai phụ bị chảy máu quá nhiều. Chảy máu nhiều có nghĩa là nếu như thai phụ bị mất máu trên 1 lít á, thì có thể được xem là xuất huyết hậu sản, tiếng Anh gọi là postpartum hemorrhage. Đây cũng là một biến chứng mà thai phụ phải đối diện sau khi sinh. Mà biến chứng này có nhiều khi nếu mà không được xử lý kịp thời, đôi lúc cũng nguy hiểm đến tính mạng.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua cái giai đoạn mà các bà mẹ có thể là mong đợi nhất để có thể được gặp con của mình, đó là giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ. Vậy thì trong cái giai đoạn 3 tháng cuối này, các mẹ có cần phải làm cái siêu âm nào cần thiết hay không thưa bác sĩ?
Có chụp siêu âm hay không tùy theo từng trường hợp. Nếu như sức khỏe của mẹ bầu và bé đều ổn định, mẹ không có những yếu tố nguy cơ hay những bệnh nghiêm trọng nào khác thì thường không cần phải chụp siêu âm thêm. Tuy nhiên nếu như có những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của mẹ và bé không ổn, ví dụ như huyết áp tăng cao quá, nước ối nhiều quá, nước ối ít quá, thai nhỏ quá hay thai to quá, hoặc là giống như thai ít chuyển động, thì thường bác sĩ sẽ giới thiệu thai phụ đi chụp siêu âm để theo dõi cái tốc độ tăng trưởng của bé.
Nãy giờ chúng ta cũng đề cập đến rất là nhiều những cái rủi ro rồi, bởi vì đó là những cái thắc mắc của rất là nhiều những người mẹ trong quá trình mang thai. Bây giờ đối với một thai kỳ bình thường, khỏe mạnh thì tâm lý của người mẹ nên được chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng đón con yêu của mình ra đời ạ?
Cái khoảng thời gian mang thai là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với các ông bố bà mẹ. Các bậc cha mẹ đều muốn cái thiên thần bé nhỏ của mình luôn luôn khỏe đẹp. cái chữ tử cung á rất là hay. Tử là con, cung cung là cung điện, là tức là cung vàng điện ngọc á. Cung điện là cái nơi cao quý, là cái nơi mà nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có thiên thần của mình mới có thể trú ngụ và được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Do những cái sự biến đổi hormone trong cơ thể nên tâm lý của người mẹ bầu á, của mẹ bầu á, cũng có rất nhiều sự thay đổi. Giống như người thai phụ có thể bị căng thẳng, lo lắng hay trầm cảm. Cho nên dân gian Việt Nam nó có câu á, bỏ con vào dạ thì mẹ phải tu. Tu ở đây có nghĩa là tu tâm sửa tánh á. Tức là thai phụ nên cố gắng giữ thăng bằng cảm xúc, học cách làm chủ cảm xúc và tập bảy tay chào với những cảm xúc tiêu cực. Vì những biến động trong tâm của mẹ có thể trực tiếp hay gián tiếp tác động lên tâm của bé. Rồi các mẹ bầu á nên tập luyện các bài tập thể dục nhẹ như là đi bộ, bơi lội, yoga, thiền hay là nghe nhạc yên dịu để tâm lắng dịu, thảnh thơi. Rồi các ông bố bà mẹ nên tìm và đọc sách về các phương pháp thai giáo, tức là giáo dục con từ trong bụng mẹ. Cái khoảng thời gian này vì người phụ nữ dễ bị căng thẳng, lo lắng và cáu gắt, cho nên người chồng và gia đình hai bên nội ngoại nên thông cảm và chia sẻ.
Dạ vâng, Kim Phục xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là bổ ích của bác sĩ Eric Trần để giúp cho các bà mẹ có thể có một cái tâm lý vững vàng hơn để bắt đầu cái quá trình thụ thai và đón chào những đứa con thân yêu của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng, cảm ơn chương trình và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.